Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có khóa lễ hàng tuần. Hôm nay đặc biệt cũng là ngày chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, ngày mai là ngày rằm. Dài cho đến thứ sáu tuần tới luôn, trong 5 ngày là tuần lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên vị nào phát tâm ăn chay được tốt rồi, ai rảnh thì mỗi sáng 9 giờ sáng lên đây lại danh hiệu Quán Âm, mỗi ngày mình lại 100, lại 5 ngày, mỗi ngày 100, lại cho tới sáng thứ sáu là mình hoàn tất quyển Ngũ Bách Danh 500 lại. Đồng thời buổi tối thì chúng ta tiếp tục tụng kinh Dược Sư cho đến thứ sáu này là kết thúc 49 ngày mà theo truyền thống của tại tu viện chúng ta mỗi năm từ mùng 1 cho đến ngày 19 tháng 2 Vía Quan Âm, 49 ngày thắp đèn Dược Sư, tụng kinh Dược Sư. Hôm nay chúng ta làm lễ Đức Phật Niết Bàn. Thì quý vị biết á, là khi Đức Phật thành đạo, thì từ khi Đức Phật đản sinh á, cho đến khi Ngài Niết Bàn, tức là Ngài mất á, thì trong chùa, các chùa bây giờ đó, chúng ta có những cái tượng Phật để biểu tượng, mình nhìn cái tướng đó mình biết đây là tượng của Đức Phật gì. Ví dụ như tới ngày Phật đản thì mình để tượng Phật gì? Tượng Phật đản sinh, tức là một chú bé nhỏ đưa một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Thì khi mình nhìn cái tượng đó là mình biết, à, cái tượng này là tượng Phật đản sinh lúc Phật mới sanh, là một tướng, phải không? Lúc Phật sanh. Rồi khi mà mình thấy trong chùa người ta treo một bức tranh, có một cái người ngồi trên một tảng đá giơ dao lên cắt cái tóc của mình, đó là hình Đức Phật đi xuất gia. Tức là khi đó Ngài vượt thành, nửa đêm vượt thành đến một dòng sông tên là Anoma. Ngài nơi đó Ngài đã cắt tóc và thay y phục và trở thành một người tu sĩ trong cái lúc đó. Rồi khi mà Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật thành đạo là cái tướng mà hiện nay chúng ta đang thấy trong phần lớn các chùa thờ, là Đức Phật đang ngồi thiền định. Đó là tướng, bức tượng để biểu tượng giây phút thành đạo của Ngài. Cái bàn tay mà Ngài ngồi, Ngài để như vậy đó là tượng trưng cho một cái định lực. Cho nên khi mà Phật tử mình ngồi thiền, mình cũng để như vậy. Khi mình chau hai cái tay mình lại là biểu tượng cái tướng có cái định lực, bất cả mọi vọng tưởng tiêu trừ. Đó là thiền định. Đây là của một cái ấn đó. Rồi khi mà sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài đến vườn Lâm Tỳ Ni, à xin lỗi, Ngài đến vườn Lộc Uyển để nói bài pháp đầu tiên cho 5 người đệ tử của Ngài, đầu tiên nhất, thì Đức Phật bắt một cái ấn. Quý vị sẽ thấy tượng, thỉnh thoảng quý vị thấy tượng Phật bắt mặt hai cái ấn như thế này, tượng trưng cho tượng chuyển bánh xe pháp, bắt đầu sự nghiệp thuyết pháp của Ngài. Tượng đó gọi là Phật chuyển pháp luân. Rồi khi mà Đức Phật nằm ngủ mỗi đêm, Đức Phật nằm như thế này, hay là mỗi khi đến cái mùa lễ Phật Niết Bàn thì người ta sẽ mang bức tượng này ra để mình biểu tượng. Hoặc là quý vị đi các chùa, quý vị thấy đó, tượng này. Thì khi mình thấy Đức Phật về, mình đứng đấy, tượng Đức Phật nằm cũng được, mình nói theo ngôn từ của tiếng Việt. Nhưng khi mình nhìn cái tướng này, mình nói tượng Phật Niết Bàn, tức là cái tướng Phật. Bình thường Phật ngủ là Phật nằm vậy nè, Phật không có nằm ngửa. Tại vì nằm ngửa là tướng thô, thô tướng, vọng tưởng dễ sanh, ái dục dễ khởi. Và trong khi mình ngủ bằng cái tướng ngửa đó, dễ mất oai nghi. Cho nên Đức Phật không có nằm ngửa. Và Đức Phật cũng không có khuyến khích đệ tử xuất gia của Ngài ngủ nằm ngửa. Điều thứ hai là không nằm sấp. Tại vì mình nằm sấp á, là biểu tượng một tướng khổ đau và dễ mộng mị. Và những cái khi mình nằm bằng cái nằm ngửa như vậy đó là một cảm giác không thoải mái. Cho nên không nằm ngửa, cũng không nằm sấp, và cũng không nằm bên tay trái. Tại vì các nhà nghiên cứu thì người ta nói rằng khi mình nằm bên tay trái đó thì cái nội tạng và những cái khớp xương của mình, cái hệ thống tuần hoàn không có tốt, dễ bệnh và ác mộng. Vậy thì cái tướng mà nằm ngủ tốt nhất là nằm về tay phải, gọi là thế kiết tường. Tại vì nhiều khi trái tim mình nằm bên trái nè, mình nằm về mình ép tim, đôi khi mình cũng khó thở, mệt và dễ sanh mộng. Cho nên trong bốn tướng đi, đứng, nằm, ngồi, thì khi ngồi là ngồi thẳng lưng, khi đứng là đứng thẳng, khi đi thì đi nhẹ, khi nằm thì nằm tay phải. Thì khi mà quý vị đi vào trong chùa, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy chùa tạo ra bốn cảnh: tượng Phật đản sanh, tượng Phật thành đạo, tượng Phật chuyển pháp, tượng Phật niết bàn. Bốn cái chỗ đó chúng ta thường gọi là tứ động tâm. Tứ là bốn, động tâm nghĩa là mình đến đó cái tâm mình nó giao cảm. Chữ động đây không có nghĩa là mình bị động, loạn động, mà rúng động, giao cảm, mà thật sự là như vậy. Bây giờ mà quý vị nào mà đi hành hương Ấn Độ mà qua đến chỗ Lâm Tỳ Ni Phật đản sinh, qua đến Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật thành đạo, qua đến vườn Lộc Uyển nơi Phật thuyết pháp, qua đến thành Câu Thi Na nơi Đức Phật niết bàn, bước vô cái chỗ đó là tự động nước mắt mình khóc. Là vậy. Pháp Hòa đi Ấn Độ bao nhiêu lần mà cứ mỗi lần tới thánh tích là khóc. Mà không phải mình, không phải mình không, rồi nhìn xung quanh, nhìn xung quanh là thấy mọi người khóc. Mà bước vô cái cảnh trí đó không cần ai phải nói ai, tự động mọi người an lạc từng bước chân, không làm ồn. Ở nơi Đức Phật thành đạo bây giờ mỗi ngày có hàng ngàn người làm lễ, đi hành hương, chiêm bái quanh năm suốt tháng, lễ bái ở nơi cội cây Bồ Đề đó, lễ bái nơi Đức Phật niết bàn. Mà cứ hễ thiên hạ mà bước vô cái khu vực đó là tự nhiên tâm can mình nó chấn động. Mà nhiều khi thao lâu lâu coi lại mấy cái phim hành hương Ấn Độ cũng ngồi khóc xuống vậy. Nó là vậy đó. Cho nên mới gọi là tứ động tâm. Thành thử ra đời người Phật tử của mình á, quý vị đi du lịch khắp nơi tốt, nhưng mà ráng để dành tiền đi du lịch Ấn Độ. Nghĩa là mình đi một lần hành hương về đất Phật. Thay vì mình đi châu Âu, đi Á Châu, đi đâu chơi không sao hết, nhưng mà nên để dành cho đời mình một chuyến hành hương về đất Phật, để mình đích thân mình thấy được cái nơi chốn mà ngày xưa Đức Phật đã đến đó sinh hoạt. Và bây giờ quý vị nghiệm lại cuộc đời Đức Phật đó, là mình thấy rằng Đức Phật là người sống gần, rất gần với thiên nhiên. Đản sanh ở đâu? Ai nhớ nè, Phật sinh ở đâu? Sinh ở trong vườn gì? Vườn Lâm Tỳ Ni, thì rõ ràng là cũng cây hoa không, phải không? Rồi khi mà ngài xuất gia ở ngoài bờ suối, tự mình phủi tóc thay y ngoài bờ suối. Rồi khi Đức Phật ngồi thiền, nhập thiền mà thành đạo ở đâu? Ở rừng Gaya, phải không? Dưới cội cây Bồ Đề. Rồi Phật chuyển pháp luân ở đâu? Vườn Lộc Uyển. Rồi Đức Phật nhập niết bàn ở đâu? Ở thành Câu Thi Na, trong rừng cây Sa La. Bây giờ Việt Nam mình á, cái hoa Sa La đó được đem về trồng. Một số các chùa ngày nay có cây Sa La đó. Quý vị nào có dịp đi về Việt Nam là đi tìm cái hoa Sa La xem, đẹp lắm. Cái hoa Sa La rất đẹp. Đức Phật đản sanh dưới cây vô ưu ha, thành đạo dưới cây Bồ Đề, niết bàn dưới cây Sa La. Mà cây Sa La đó nó có cái đặc biệt là trồng hồi đó, ở trong cái rừng đó là từng cặp, cho nên người ta thường gọi là song thọ. Song thọ nghĩa là hai cây nó cùng một cặp với nhau, đây một cặp, bên này một cặp. Cho nên Đức Phật nằm ở dưới cây Sa La đó với hai bốn cặp như vậy. Thì hôm nay á, là ngày Đức Phật nhập niết bàn. Nói theo bình thường thế gian là Phật qua đời, đó là mình nói theo thế gian. Nhưng mà tại sao chúng ta không dùng từ Phật qua đời mà chúng ta gọi là Phật niết bàn, để nói lên cái trạng thái tịch tỉnh an nhiên của Phật? Bởi vì chúng ta chết á, là chúng ta khổ đau, chúng ta lưu luyến, chúng ta còn rất nhiều những cái vướng bận trong lòng. Thậm chí có người còn vướng bận quá phải nhờ người tới khai thị để chấp nhận sự buông bỏ. Nhưng mà đối với Ngài không có. Tại vì sao? tại Ngài hiểu đúng sự thật của cuộc đời này, có sanh thì có tử. Cuộc đời này nói cho gọn là hai chữ thôi, sanh tử. Mình nói theo tiếng Việt, ôi sống chết nay mai, sống là chết. Nhưng mà giữa sống chết cực không? Cực quá trời cực luôn. Nội có muốn có cái nhà ở thôi cũng khó rồi, phải không? Muốn giữ hạnh phúc gia đình thôi cũng cực rồi, muốn ăn ngon thôi cũng khổ rồi, đại khái vậy. Cái tượng này á, chùa mình có từ khi mình mới lập chùa, và bây giờ là 30 mấy năm mà Pháp Hòa vẫn giữ cái tượng này để trong phòng thờ, bữa nay đem ra khoe với đại chúng này. Bây giờ đi tìm tượng này không ra nha. Bây giờ các loại tượng mà làm bằng các chất liệu tốt, đẹp rất nhiều, nhưng mà Pháp Hòa vẫn thấy cái tượng này nó có cái gì đó. Tại vì đặc sản của Việt Nam, đây là tượng đặc sản Việt Nam, không có nước nào có đó. Cho nên bây giờ là những hồi xưa người ta đem vô, ta tặng chùa những cái tượng này, thời đó thì bình thường, nhưng bây giờ là quý đó. Tại vì đây là những tượng làm bằng tay, ta đổ khuôn rồi người ta ngồi ta vẽ bằng tay, quý lắm. Đây bây giờ là thành tượng cổ rồi đó. Tượng cổ rồi đó. Đây là đặc biệt tượng của người Việt Nam đó. Chơi quý vị mà đi chùa mà thấy Phật nằm, Phật Niết Bàn. Nói đơn giản theo bình thường, tượng Phật nằm, tượng Phật đản sanh, tượng Phật thành đạo, tượng Phật chuyển pháp luân. Mình nhìn những cái tượng nó biết nói lên cái ý gì. Hôm nay mình Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một vài lời Đức Phật dặn dò trước khi Ngài mất, để chúng ta ôn lại. Có trễ chút xíu nhưng mà đại chúng hoan hỷ, tại hôm nay Ngài đặc biệt lắm. Mình kỷ niệm mà không nói lên được cái ý nghĩa Phật nhắc nhở mình cái gì thì uổng lắm. Đây là lời Phật dạy trước khi Đức Phật Niết Bàn. Sự kiện mà Đức Phật mất á, được kể trong kinh nhiều lắm. Nếu mà quý vị nào có dịp mà đọc trong những cái kinh đó là cảm động lắm. Kể lại những cái sự việc mà Đức Phật đi đến từng làng, mà khi mà Ngài đã biết trước sự mất của Ngài trước 3 tháng. Cho nên rằm tháng Giêng đó, còn kỷ niệm đó, Đức Phật tuyên bố là 3 tháng nữa tôi Niết Bàn đó. Thật nữ ra khi mà Ngài biết Ngài không có cái thọ mạng của Ngài đã hết, Ngài quyết định là trở về. Ngài muốn đi xa nhưng mà đến thành Câu Thi Na thì phải dừng, tại vì lúc đó sức khỏe đã kiệt rồi. Và Ngài quyết định nhập Niết Bàn tại cái rừng đó, tại cái thành làng đó, không ở nơi thị tứ, cũng không ở nơi gọi là quá xa xôi, mà chọn cái làng này để cho cái dân làng này được một chút phước lành. Bây giờ nơi này vẫn còn, nếu quý vị đi hành hương thì thế nào cũng sẽ được dẫn tới nơi Đức Phật Niết Bàn, và dẫn đến cái làng mà ngày xưa mà thiêu xong rồi là cái ông Bà La Môn đó, ông đứng ra ông chia xá lợi cho các nước. Tại vì 8 nước lúc đó là có 8 nước lớn tới giành những cái viên xương của Phật, ổng ai chịu nhường ai hết. Rồi cuối cùng có ông Bà La Môn đứng ra ông chia, ổng lấy đồ ổng đông ông chia. Rồi cuối cùng chia xong ổng quên phần ổng, ổng quên phần ổng, và ổng may mắn là ổng nhớ trực, nó thôi bây giờ các nước có hết rồi, tôi xin cái lon mà để múc đựng á, ổng xin cái lon đó ổng kỷ niệm. Cái làng đó bây giờ vẫn còn, đi qua Ấn Độ các vị sẽ tới. Mộ của mẹ của Ngài, mộ của ba của Ngài, tức là vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, vẫn còn ở Ấn Độ. Có Pháp Hòa cũng khuyến khích vậy đó, mình năm nào mình cũng sẽ đi du lịch, phải không? Cho nên trong đời người Phật tử nên sắp xếp sức khỏe của mình cũng như là đi một chuyến du lịch tâm linh, hành hương Ấn Độ. Thật sự hồi xưa Pháp Hòa cũng không có quan điểm như vậy, đâu có cần phải qua tới đó. Nhưng nếu mình được cơ duyên đời này, mình còn thấy được thánh tích của Phật, tại sao mình không đi? Thí dụ như lỡ mà do vô thường tất cả nó tan biến hết, mình muốn tìm lại cũng không ra. Đó, ví dụ như về cái dòng sông Ni Liên Thuyền mà nơi Đức Phật sau khi xỉu xong rồi Ngài xuống cái dòng sông đó, Ngài tắm rửa rồi Ngài trở lên Ngài ngồi thiền. Bây giờ cái dòng sông đó nó cạn nước rồi. Đó, nó vẫn còn đó nhưng mà người ta đi bộ bình thường coi như là một đất liền rồi. Tại vì tất cả đều là biến đổi mà. Hơn 2.500 năm. Đức Phật sanh năm 624 trước Thiên Chúa, mà Đức Phật Niết Bàn năm 544 trước Thiên Chúa. Nghĩa là bây giờ quý vị lấy cái năm, lấy 2000, lấy 624 đó, quý vị trừ đi 80 tuổi của Phật thì sẽ ra 544, tức là năm Phật mất. Rồi lấy năm Phật mất cộng với con số hiện tại, cái năm mình đây là 2023, mình sẽ ra con số là 2567. Nghĩa là Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 2567 năm. Và chính cái năm đó chúng ta gọi là năm Phật lịch. Thường thường quý vị hay thấy các chùa thông báo đại lễ Phật đản Phật lịch 2000 nói, thì con số này từ đâu ra? Từ cái số này. Kể từ khi Đức Phật mất là tính Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, thấu đến cho đời này chúng ta đây 2023 là Phật lịch 2567 năm. Còn nếu mà lấy Phật đản đó, thì chúng ta phải lấy con số này cộng với thêm 80 tuổi của Phật nữa thì mới ra con số Phật đản 2600 mấy năm. Thì đây là lời Phật dạy trước khi mất. Này tỳ kheo, tức là Phật gọi, Phật dọ nói nghe A Nan á, triệu tập các thầy tới. Rồi Đức Phật dặn dò lần cuối: này các thầy, ngày nào các vị còn giữ đoàn kết và thường xuyên hội họp để học hỏi với nhau, ngày ấy tăng đoàn còn tiếp tục phát triển hưng thịnh. Thiết thực quá. Ngày nào quý vị còn giữ đoàn kết và thường xuyên hội họp để học hỏi với nhau, ngày ấy tăng đoàn tiếp tục phát triển và hưng thịnh. Nếu mà mình sống trong một cái ngôi chùa, đây là một đoàn thể nè, mà mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy tu, không ai quan hệ tới ai, không ai có như quan tâm hội họp học hỏi, thì làm sao hưng thịnh được. Cho nên ở đây đó là ngày Chủ nhật quý vị chịu khó một chút, mình đi chùa, mình nghe pháp, mình nghe pháp mình mới mở được những cái điều mà mình chưa biết, và thậm chí những dời xưa nay mình biết mà có thể mình biết nó chưa rõ ràng, chưa đúng, thì nhờ những bài giảng đó các vị chúng ta sẽ nghe lại được. Cho nên Đức Phật dạy: ngày nào quý vị còn giữ sự thống nhất và hòa thuận khi tụ hội với nhau hay khi cùng thảo luận những quyết định quan trọng, ngày nào các vị còn triệt để tôn trọng và tuân thủ những giới luật mà Như Lai đã ban hành để giúp đỡ và bảo vệ các vị, không bày thêm những giới luật mới khó khăn và áp đặt, ngày ấy tăng đoàn không bị suy thoái và hủy diệt. Ngài A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn: khi Đức Phật mất rồi, khi Ngài mất rồi thì chúng con biết nương tựa vào đâu? Tại vì hiện tại bây giờ chúng con nương tựa vào Phật, nhưng bây giờ Phật mất rồi chúng con nương tựa vào đâu? Phật nói đơn giản thôi, Phật nói một câu gọn gãy thôi: hãy nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào giới luật. Tại vì chỉ có những lời dạy nó mới còn mãi thôi, còn xác thân của một vị thầy không bao giờ tồn tại mãi mãi. Đó, ví dụ bây giờ các thầy ở đây, những gì Pháp Hòa chia sẻ, dạy dỗ, những cái tâm nguyện gì của Pháp Hòa, nay này Pháp Hòa không còn, nếu các thầy nhớ được điều đó thì các thầy sẽ tiếp tục duy trì. Còn các thầy không nhớ gì hết, không? Mà chỉ tôi không biết, hồi nào giờ thầy sống là tôi nương thầy thôi, còn thầy tôi biết, chứ mất thầy rồi tôi không biết gì nữa hết. Thì cái này là nguy hiểm, chứ cái này đi tới cái sự bại vong, cái sự hoại diệt. Cho nên là các thầy, các sư cô mà nếu như mà thương thầy, mà cảm nhận được những gì thầy đã làm cho đạo, làm cho mình, hướng dẫn cho mình, thì giữ cái tâm nguyện đó. Ngày nào thầy không còn, mình cũng giữ được cái tâm nguyện là tiếp tục con đường dấn thân phụng sự hoằng pháp của thầy. Cho nên ngày nào mà Đức Phật nói rằng các thầy đừng nương tựa vào ai cả, các thầy hãy nương tựa vào chánh pháp. Cũng giống như ngày hôm qua có một Phật tử mới hỏi: là làm sao mình biết thầy nào giảng đúng giảng sai? À, xin lỗi, nếu thầy đó giảng sai rồi làm sao mình làm sao? Pháp Hòa nói cái vấn đề là vấn đề của mình. Chúng ta có đủ chánh kiến, chánh tư duy để nhận định vấn đề. Cho nên ai làm gì làm, mình cứ giữ đúng con đường của mình đi, sao mình trật được. Cũng giống như quý vị biết đường lái tới chùa Trúc Lâm nè, mà có người nào nói là quẹo ngã này quẹo ngã kia, người ta quẹo ngã kia ngã này cũng sẽ tới, nhưng mà nó xa, còn tôi biết đường. Mà biết đường rồi thì mình cứ giữ cái con đường đó mà mình đi thôi. Cho nên chỉ có nương tựa vào cái chánh pháp thì mới không có lay chuyển thôi, mình mới không bị mất mát thôi, mình mới không bị hụt hẫng thôi. Còn mình nương tựa vào một vị nào thì tâm niệm phải nhớ tạm thôi. Tạm thôi. Nương tựa vào thầy cũng là tạm. Vợ nương chồng cũng là tạm. Chồng nương vợ cũng tạm. Rồi con nương cha mẹ cũng là tạm. Đệ tử nương thầy cũng là tạm. Đức Phật nói bài kinh đó trong cái bài kinh gọi là kinh Hải Đảo Tự Thân. Các thầy phải nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Và ngày nào mà chúng ta còn duy trì những giới luật, thí dụ cư sĩ tại gia nè, còn giữ được năm giới Phật dạy hồi nãy chúng ta đọc lại đó, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc hút sách, gia đình nào đổ vỡ, hạnh phúc nào tan biến, người cá nhân nào giữ được điều đó mà mất đạo đức, mà một xã hội nào mà đi đến sự bất an. Các thầy trong chùa cũng vậy thôi, giữ những cái giới luật căn bản mà Phật dạy đó thì đường tu của mình không có bị lung lay và giữ được cái diền mội. Luôn tôn kính và lắng nghe những lời hướng dẫn và khuyên bảo của các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn, luôn giữ chánh niệm để có thể quan sát được bất cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm, và nhờ vậy không trở thành nô lệ của chúng trước khi thức tỉnh muộn màng. Cái câu này rất hay đó. Giữ gìn chánh niệm. Chánh niệm là gì? Ý thức. Quan sát chánh niệm để mà quan sát được bất cứ ác pháp nào vừa khởi trong tâm. Thí dụ mình vừa khởi một cái niệm xấu là một ác pháp, nhưng mình nghĩ một cái điều tốt là ác thiện pháp, cho nên trong người của mình ác pháp thiện pháp nó sanh khởi mỗi ngày. Có nhiều khi mình nói trời ơi, thấy cái bà bác này tội nghiệp quá, bệnh không có tiền uống thuốc, thương quá, thôi để tôi đi mua thuốc, rồi leo xe phone cho mấy người bán đồ ăn cắp đó. Chị có thuốc bán không, bán cho tôi. Mình đi mua đồ ăn cắp mà cho người nghèo. Cái thiện pháp nó vừa sanh là cho một người bệnh, nhưng mà cái ác pháp khác nó sanh là đi chôm, đi mua đồ chĩa, đồ chôm. Nhiều khi sao vậy? Ham rẻ. Nhưng mình không có biết là một mặt mình làm thiện, nhưng mặt kia mình tiếp tay. Thông qua ví dụ như vậy để đại chúng biết cái thiện pháp, cái ác pháp. Mới vừa thấy một cái người đứng xin tiền, móc tiền cho xôm tụ lắm, đi qua bà bán hàng, trời ơi kỳ rít bà. Bà bán gì mà mắc quá, bên kia người ta bán có 1 đồng, bà bán tới 1 đồng 2, còn 20 sen nè, mà gây lộn với bà bán, mà trong cái đó cầm 10 đồng cho cái người người xin. Nhiều khi mình làm thiện cũng có, nhưng mà mình quên nhìn lại những cái cách sống mà nó hơi nhỏ của mình. Thành thử tu hay không là không phải chuyện cao ráo, nói chuyện hay đâu, mà ở những cái tâm niệm sống của mình, ở những cái cách sống của mình, người ta thấy được mình đạo Phật hay đạo gì đó. Cho nên đừng mình xưng đạo Phật là phải để ý mấy cái đó. Tại Phật là tỉnh. Mà khi cái tâm tham của mình nó khởi lên, cái tâm chèn ép của mình nó khởi lên, cái tâm ăn hơn thua đủ của mình nó khởi lên, mình có nhìn được những cái tâm đó không? Thì cái đó gọi là ác pháp, thiện pháp. Chánh niệm thấy nó. Chánh niệm thấy nó. Có một vị hỏi Pháp Hòa chứ, thí dụ như trong thời gian mình nhịn ăn, trong thời gian mình nhịn ăn 4, 5 ngày, 10 ngày vậy có thèm không? Sao không thèm? Nhưng mà làm sao để mình vượt được cái đó? Đừng có nhớ tới những đồ ăn ngon. Đừng có nhớ những cái món ăn mình thích. Phải nhớ những món ăn mình không thích. Để làm chi? Để nó sanh cái tâm nhàm chán. Đó là một cách quán. Cũng giống như các vị mà người ta quán bất tịnh đó. Tại vì trong lòng người ta biết người ta bị cái dục nó nhiều lắm. Thấy tướng một người nữ là tâm dục nó sinh. Thì có những người người ta muốn diệt cái tâm đó. Người ta quán cái tướng vô thường, cái tướng hôi thối. Cho nên các vị phải vô trong rừng ngồi trước một cái thây chết, rồi quán một cái tướng trạng của một xác chết qua 9 giai đoạn. Cái đó gọi là cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán, quán 9 giai đoạn của một xác chết. Từ lúc nó bắt đầu nó bốc mùi hôi, rồi nó chảy nước, thịt nó mềm, rồi rai, rồi kiến, rồi sâu nó đục, vân vân. Để khi nào mà người ta quán đến khi nào mà người họ run người, họ quán tới cái tướng đó, họ run mình, là mình biết họ thành tựu được cái quán gọi là bất tịnh. Cho nên mình muốn trừ cái gì, quán cái bất tịnh về cái đó. Bất tịnh là gì? Nó có nghĩa là thay đổi, nó có nghĩa là không có được trong sạch. Đó. Ngay cả cái thân của mình, bề ngoài mình thấy vậy thôi chứ bên trong này đâu có gì sạch đâu. Đó. Mình có một cái túi đựng phân nè, mình có một cái túi đựng nước tiểu nè. Đó là mình chưa nói tất cả những cái tạp dơ khác. Cho nên với cái nhìn của người giác ngộ, người ta nói cái này là gì? Đây là một cái bao đựng tất cả những tạp dơ. Vậy thôi. Nhưng mà bên ngoài mình biết chùi rửa, cho mùi này mùi kia lên, rồi tô son tô này lên, để nhìn cho nó hào nhoáng bên ngoài vậy thôi. Chứ sau cái lớp đó là không có gì hết. Cho nên á, mình luôn giữ chánh niệm để thấy bất cứ ác pháp nào vừa khởi trong tâm, nhờ vậy không trở thành nô lệ của chúng trước khi thức tỉnh muộn màng. Có nhiều khi mình bị lôi kéo, nhưng mà sau đó rồi mình ăn năn, mình hối hận. Nhưng mà mình ăn năn, mình hối hận thì nó muộn rồi. Giống như cụ Nguyễn Du ở trong truyện Kiều, cụ nói vậy: trót vì tai đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Tai mình nhúng vô nước sơn rồi thì bây giờ muốn rửa cũng được, mà cực lắm. Mà rửa thì phải dùng xăng, mà sau khi nước sơn hết thì tai vẫn còn mùi xăng. Cho nên cuộc đời này có những cái nó hệ lụy. Pháp Hòa nhận nhiều email của những người mẹ mà vì hoàn cảnh khi mình còn trẻ, mình không có ý thức, cho nên rồi mình không giữ được con mình. Thì lúc nào Pháp Hòa cũng có một cái bài kinh hướng dẫn cho các vị cầu nguyện để an cái tâm. Nhưng mà lúc nào Pháp Hòa cũng có những cái lời khuyên. Những cái việc gì mình đã làm, mình ý thức và mình lấy cái đó mình làm một cái bài học, đừng để nó rai rứt trong lòng mình. Đời này từ lúc còn trẻ cho đến khi mình về già, thật sự đưa một bài kinh tụng kinh để giúp cho các vị có cái tâm an là mình đã làm một cái điều gì đó. Nhưng mà mình lấy cái đó mình làm cái bài học cho chính mình, và chắc chắn rằng trong cuộc đời của chúng ta đây, thế nào mình cũng sẽ kinh nghiệm những điều đó. Nó không phải chuyện đó, nhưng mà ở chuyện khác. Ví dụ mình lỡ mình đầu tư một cái chuyện gì đó mà không hỏi kỹ càng gì hết, nghe người ta nói thôi. Đây, hồi sáng này qua mới trả lời cái email. Một chú đó qua Facebook nói chuyện với một ông kia làm sao, ổng đưa tài khoản, ổng xưng ổng là thầy Pháp Hòa, đang vận động đi làm từ thiện. Rồi ổng đưa cái tài khoản của ổng. Mà may là cái ông này ổng gửi email tới ổng muốn confirm. Pháp Hòa nó, Pháp Hòa đâu có biết tên này là ai, tài khoản này là của ai. Đó, thấy không? Thật ra nếu mà mình lỡ mà mình đưa tiền vậy đó, có người là bị mất tới cả 700 triệu tiền Việt Nam. Đừng có trở, để không trở thành nô lệ của chúng trước khi thức tỉnh muộn màng. Đừng tìm cầu nơi bè bạn phiếm rỗi, hãy tìm cầu nơi cô độc vắng lặng. Bạn thì phải bè, tôi kêu bạn bè mà, phải không? Nhưng mà nhiều khi cuộc đời này bạn cũng có, bè cũng bao nhiêu. Có khi thì bạn thì không, mà bè thì cả đóng. Mà bè thì phải lũ, kêu bè lũ. Tiếng Việt nó rắc rối lắm, mà nó hay lắm nha. Nó liên hệ, nó từng cái giai đoạn, từng cái tâm niệm mình sống với nhau hết. Ví dụ mình mới gặp là xã giao, quen lâu ngày là thâm giao, rồi mình kết giao, phải không? Còn nếu mà mình mới gặp mình xã giao, rồi kế bên mình xã láng, thì khổ đau nó sẽ tới thôi. Mình chưa có hiểu gì hết, sao kết giao. Cho nên triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Cho nên là bạn bè mà ngồi nói những cái chuyện trên trời dưới biển thì cũng không sao, cũng vui thôi. Nhưng mà cuối cùng đứng dậy rồi thì mọi thứ nó đi về như vậy, mà chẳng tăng trưởng được gì cho trong tâm thức mình. Cho nên hồi trẻ đó, Thế Hòa thấy hồi trẻ mình có khuynh hướng bạn bè đi chơi, đi nhậu đủ thứ. Nhưng mà bắt đầu mà lớn tuổi một chút, chừng 4-50, bắt đầu hình như cái đó nó dừng lại. Cảm thấy không muốn bạn bè gì nữa, hoặc là ít đi, một vài người bạn mà ngồi uống trà, uống cà phê rồi nói chuyện, chứ giờ bạn nhậu hình như không mấy gì thích nữa. Đó là những người có tư duy đó, có cái trầm tĩnh đó. Nhưng mà có nhiều khi tới hết đời vẫn chưa tỉnh, cứ hễ rảnh cái là sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa. Khi chư tăng từ nơi khác đến viếng thăm, hãy tỏ lòng kính mến tiếp đãi ân cần. Khi một trong các bạn đồng tu lâm bệnh, hãy tận tâm phục vụ chăm sóc. Phục vụ chăm sóc cho huynh đệ đau yếu cũng là đang phục vụ chăm sóc cho Như Lai vậy. Quý vị thấy thương Phật không? Trước khi ra đi mà vẫn dặn dò những lời cuối cùng cho đệ tử, trong đó không quên một điều rằng các thầy ở xa đến phải tiếp đãi ân cần. Cho nên ngày nay mình có làm cái điều mà ân cần với chư tăng ở phương xa tới, mình đâu có phải khách sáo, mình đâu có phải muốn lấy lòng ai, nhưng mà là mình làm đúng lời dạy của Phật. Chư tăng người Thái, người Lào, người Campuchia gì cũng đều là đệ tử của Như Lai hết. Mình cùng một màu áo, cùng một cái đầu tròn hết. Quý vị thấy không? Mặc dù truyền thống có khác, truyền thống tu có khác hết á, nhưng mà có một cái chung là gì? Cái đầu trọc. Đắp y. Rồi chư tăng bên Thái Lan là còn cạo luôn chân mày nữa. Để anh chị biết không? Xác định you are real. Chư tăng này real. Còn kiểu vậy đó, kiểu bây giờ nhiều khi modern sao? Nó còn giả được phải không? Còn ai dám cạo đầu chứ đâu dám cạo này phải không? Thái Lan xác định luôn, người thiệt luôn. Cho nên vô mấy chỗ không đúng là bị phát hiện liền. Rồi đến cái câu này nè: hãy quan tâm những người đồng tu của mình khi họ bệnh. Sống chung đạo tràng với nhau mà ta bệnh hoạn chẳng hỏi thăm gì hết, chẳng miếng cháo miếng cơm, chẳng bước vô thăm gì hết đó. Tuổi không tuổi với trời đất ơi, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết tất cả vô chùa làm thấy mồ thấy tổ. Ngày đêm tụng kinh làm việc mà tới hồi bệnh nằm chỗ chèo queo không ai hỏi thăm gì hết. Cái này tuổi thân, mà tuổi thân là qua tuổi tỵ. Vợ chồng sống với nhau vậy, mấy chục năm sống nhau mà vợ bệnh mà chồng không quan tâm buồn lắm. Nhiều khi chỉ cần một câu hỏi đơn giản thôi mà người ta cảm thấy rất ấm lòng. Cho nên quý vị nghe cái đoạn kinh này là thấy thương Phật. Trước khi mất, thay vì dặn vàng của Phật, mình theo thế gian mình để gì? Để di chúc phải không? Di chúc, di là để lại, chúc là cái lời dặn dò. Di chúc là để lại cái lời dặn dò, tiền bạc ở đâu, phải làm gì, phải làm gì. Nhưng Đức Phật không để di chúc, mà Đức Phật để di giáo. Hai cái nó khác nha. Đối với Đức Phật chúng ta gọi là Phật di giáo, nghĩa là Phật để lại những lời dạy, chứ Đức Phật không để lại những lời gọi là gì? Tiền của. Cho nên mình có một bản kinh tên là Kinh Di Giáo, nghĩa là kinh những lời Phật dạy cuối cùng. Quý vị nào có dịp Google bấm kinh đó lên đọc, đọc xong rồi thấy hay lắm. Mà rất nhiều những bản kinh như vậy, tại lời Phật dạy, tại trong 3 tháng đó, trong 3 tháng đó Đức Phật đến đâu là Ngài căn dặn tùy theo mỗi hoàn cảnh. Đừng kiêu căng tự mãn, hãy cẩn thận, hãy thân cận bậc thiện trí, xa lánh kẻ xấu ác, thường xuyên quán niệm thực tánh của vạn pháp, thấu hiểu được đặc tướng vô thường, đau khổ và vô ngã của chúng. Đừng kiêu căng tự mãn. Kiêu căng là gì? Tự cao. Tự mãn là gì? Tự cho mình đã đủ. Mà cái người tự mãn là không bao giờ học. Thôi tôi biết rồi, khỏi học. Thì cái mình biết bao nhiêu đâu. Thật ra không được tự mãn, mà cũng không được tự kiêu. Không được tự kiêu, không tự mãn, thân cận thiện trí. Người trí nó có nhiều loại trí lắm. Ác trí hay thiện trí, cũng giống như bạn đó. Ác hữu hay thiện hữu. Cho nên nhiều người có trí mà không có đạo đức, cái trí này nguy hiểm. Cho nên quý vị nhớ Tôn Ngộ Không không? Thông minh không? Thông minh lắm. Mà cuối cùng bị sao? trồng cái vòng kim cô. Ngài Quan Âm đưa cho ngài Huyền Trang á, cái vòng đeo cho ổng đó. Ổng đeo xong rồi trì chú, ổng nhức đầu quá, ổng lấy cây ổng nại không được, giờ nó dính luôn cái đầu ổng rồi. Vậy thì cái vòng đó là cái gì? Cái vòng đó là tượng trưng cho đạo đức. Tại vì Tôn Ngộ Không là người thông minh, là người trí, mà nếu không có đạo đức để mà điều phục nó thì cái trí này nguy hiểm. Đó, cho nên ngài Quan Âm mới đưa cho ngài Huyền Trang cái vòng đó là tượng trưng cho đạo đức, tượng trưng cho giới luật, để mà chúng ta điều phục cái trí của mình. Cho nên con của mình, một đứa mà mình thấy nó lớn từ nhỏ mà nó đã thể hiện cái ranh khôn quỷ nguyệt, phải để ý cái đó mà dạy nó. Đừng chiều chuộng những cái quỷ nguyệt đó, tại vì nhỏ mà như vậy là lớn lên nó còn khủng hoảng nữa, là không tốt. Mình nuôi con đừng nuôi xong bằng cái vật chất không, mà phải nuôi con mà tâm ý mình phải nhìn con, quán chiếu đứa con. Có nhiều khi các vị trẻ trẻ trong nhóm nó lên nó cầm len đứa này đứa kia trong khóa tu mà, Pháp Hòa nói mấy đứa yên tâm, thầy biết hết á. Đứa nào tới lui tiếp xúc với thầy, thầy biết hết. Nhưng mà tại vì thầy không có, thầy có cái cách hướng dẫn đó của thầy, cho nên nó tưởng mình không biết, rồi nó lên nó mát á, nó thầy biết á, thầy biết hết. Nhưng mà thầy tìm cách để thầy hướng dẫn đứa đó. Đứa nào nó hay nói dốc, nó hay nổ thì thầy sẽ có cách thầy gần gũi nó để thầy dặn cái ngòi nổ nó xuống. Đừng để nó nổ pháo đại thôi chứ. Mà nó có gần gũi mình nhiều đâu, mình hướng dẫn nhiều, cho nên bất quá nó nổ pháo tiểu thôi. Quý vị nhớ Việt Nam hồi nhỏ mình chơi pháo đập không? Cái gì nhỏ nhỏ lấy cái búa đập kêu cái bóp vậy đó, nít nó chơi cái đó. Nếu mà cỡ đó cũng là cũng đã dữ rồi đó. Cho nên mình biết hết những cái tâm niệm, gần các bậc thiện tri thức, xa lánh kẻ xấu ác, thường xuyên quán niệm thực tánh của vạn pháp. Thực tánh của vạn pháp là gì? Không có pháp nào trường tồn và tất cả là do duyên. Nhớ cái đó. Ví dụ như người ta hỏi Đức Phật thành đạo, thành cái gì? Thành đạo là thành sao? Thành Phật là thành gì? Thành một người thấu biết tất cả mọi sự hiện tượng sự vật. Phật nhìn các pháp, Phật biết cái này không tự nó có mà do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì nó đâu thật có đâu. Đó, quý vị thiền bình hoa nè, đẹp không? Đẹp, là duyên sinh. Chẳng qua là nó còn tươi, có mút, có lá, rồi mình trưng vậy đó. Tuần lên, tuần sau lên không còn đâu. Tại vì sao? Duyên sinh như huyễn, rã rồi, héo rồi. Đây, hoa này nó đang thành, nó trụ nè. Trong khi nó trụ là nó dị nè. Dị là mai mốt nó héo, cánh từ từ. Rồi tuần lễ sau, hốt dục thùng rác, không thương tiếc. Lúc mà mình nó còn nó nâng niu, cắt, rồi cắm. Nhưng mà nó xong rồi giật, bẻ. Để vô bịch. Nhìn các cái hình tướng đó, mình thấy được các pháp hết. Mình thấy được các pháp hết. À, cái khăn mà mình xài đó, lúc mà nó còn mới đó, em trời, mình xài xong mình máng. Tới hồi nó cũ làm cái vẻ rồi, không bao giờ mình máng. Đâu, dục. nhìn vậy thôi. Mình cứ nhìn sự việc trong đời mỗi ngày để mình thấy được những cái hình ảnh để quán chiếu, để tu tập. Vậy Phật là người thấy rõ tất cả các pháp. Là đại chúng cứ nhớ vậy đó. Các pháp, các sự hiện tượng, sự vật là do duyên sinh. Do duyên nó hợp lại thôi. Nhưng mà đã là duyên sinh thì nó không thật có. Nó có nhưng nó không thật. Nó có chứ nó không phải không có. Nếu nó không có là không đúng. Thí dụ như tờ giấy này, nó từ gỗ, từ cây người ta cưa nó ra, ta biến chế nó thành ra tờ giấy. Nhìn ra tờ giấy mà thật chất nó chế biến từ gỗ. Phải không? Như vậy thì tờ giấy này là duyên sinh chứ gì nữa. Và duyên sinh là đâu thật đâu. Đó, bây giờ mình in một trang kinh ra cái mình kêu là tờ giấy kinh. Nhưng mà nếu mình vẽ một cái hình thì nó không phải nữa. Rồi bây giờ mình đốt nó đi, nó thành tro. Cho nên tất cả các pháp có chứ không phải là không có. Nhưng mà cái này gọi là không thật có, chẳng qua là do các duyên nó hợp lại thôi. Cho nên tất cả các pháp do duyên sinh, và tất cả các pháp do duyên diệt. Hôm nay ngày Chủ nhật mới đông vậy nè. Thử ngày thường coi. Không có đâu. Mơ đi. Nhưng mà làm gì làm, thứ năm này nhớ đi đông đủ nha. Tối thứ năm này lúc 8 giờ tối có buổi thuyết giảng của Thượng tọa Thích Phước Tiến, thầy ở Việt Nam sang Canada có chứng Phật sự. Và ngài sẽ ghé đây với chúng ta một ngày. Pháp Hòa có thỉnh ngài để chia sẻ với đại chúng, cho nên đại chúng nhớ thu xếp thời gian. Lúc em giảng quý vị không đi em không buồn. Nhưng mà khi mình có một vị khách tăng đến để mà ban pháp thì đại chúng nên tranh thủ đi nghe, vì đó là cái phước duyên của mình, kết duyên với chư tăng. Đó là một hình thức kết duyên đó, mình kết duyên với tăng bảo, rồi nghe pháp là kết duyên với pháp bảo. Mà trong người của mình lúc nào cũng có pháp có tăng thì mình là Phật, tại vì trong Phật có pháp có tăng. Đấy không? Cho nên khi nào mình hộ trì pháp là hộ trì tam bảo, mình hộ trì tăng là hộ trì tam bảo, tại vì tăng duy trì pháp, tăng duy trì Phật bảo. Cho nên hộ trì một vị tức là mình hộ trì chung cho tam bảo. Phục vụ chăm sóc, thường xuyên quán niệm thực tánh của vạn pháp, hiểu thấu được đặc tướng vô thường, đau khổ vô ngã của chúng. Vô ngã là gì? Vô ngã là nó không có một cái thật ngã, cái tướng thật của nó, cái tên thật của nó. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ quý vị gọi đây là tượng Phật, tại vì nó nằm ở trong cái tướng này, mình kêu là tượng Phật. Nhưng mà cái tượng Phật này nó không có một cái thật ngã của tượng Phật, tại vì cạo cái màu ra thì chúng ta gọi là nước sơn, rồi rã cái đất này ra chúng ta gọi là đất, là xi măng, là những cái chất để mà tạo ra tượng, thì không có một cái gì gọi là tượng Phật hết. Vậy thì cái tượng Phật này không có thật ngã của tượng Phật, chẳng qua là do nước sơn màu vàng, nước sơn màu đen, nước sơn màu đỏ, nước sơn màu xanh phối hợp với nước, với đất, mọi rồi đất, lửa, vân vân, để có được cái tượng này chúng ta gọi là tượng Phật. Không có thật ngã. Bản thân mình cũng vậy thôi. Thí dụ mình nói tôi hiểu như thế này, mình gọi là mình hiểu, nhưng mà thiệt sự cái hiểu của mình nó vay mượn của người này, người kia, ngọ vô mình nói vậy thôi à. Cũng giống như ngày nay Pháp quý vị nghe qua nói vậy, quý vị nói thầy nói mà không có. Phật nói, tổ nói, các vị tôn đức nói, em lượm lại, em ráp thôi. Em phát lại. Vậy thì giờ nếu mà nói tôi nói không đúng, những cái gì tôi biết đều là do tất cả các thứ khác nó có mặt. Cho nên mình không có nghĩ như vậy để chi, không có tự cao, tự hào, tự đại, tự đắc, tự kiêu, để rồi tự tử. Mình không có. Đừng kiêu căng tự mãn, thân cận bậc thiện trí, xa lánh kẻ xấu ác, thường xuyên quán niệm thực tánh của vạn pháp, thấu hiểu được đặc tướng vô thường, đau khổ vô ngã của chúng. Cho nên cái câu cuối cùng này, vạn pháp đều vô thường, có sanh sẽ có diệt, cố gắng lên, hãy tinh tấn nỗ lực theo chánh đạo mà đi, hãy giữ chánh niệm để giải thoát khỏi ác pháp và sanh tử luân hồi. Đó là lời kết của Đức Phật. Và dĩ nhiên những lời Phật dạy nếu mà trích nói đó thì nhiều lắm. Đây Pháp Hòa trích vài đoạn thôi để chia sẻ với đại chúng trong cái ngày lễ hôm nay. Và hôm nay cũng là một cái ngày kỷ niệm trong cái rằm tháng 2 này á. Trong các vị tổ sư Việt Nam, chúng ta có một vị tổ, ngài pháp danh là Như Hiển, hiệu là Chí Thiền. Ngài mất vào rằm tháng 2 năm 1932. Nhưng mà bởi vì ngài sanh năm 1861 và năm nay là kỷ niệm ngài viên tịch được 90 năm. Năm hai là ngày mất năm nay đó là đúng 90 năm. Chùa của ngài ở Châu Đốc thì chúng ta thường gọi là tổ Phi Lai. Lý do là bởi vì ngài thuộc dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 39, tại vì ngài thì gốc người Quảng Nam, nhưng mà ngài đi vào trong miền Nam để ngài xuất gia với một vị tổ tên là Minh Mai. Thì cái bài kệ đó là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên Minh, là ngày Minh Mai đó, Minh Như Hồng. Thì đến đời của đời ngày Minh Mai, đời ngày là chữ Như. Chữ Như là đời thứ 39, rồi mới tới chữ Hồng. Chữ Hồng là sư ông mình đây đó, là đời thứ 40. Hiểu không? Đời thứ 40. Rồi thầy viện chủ đây là đời thứ 41, là chữ Nhật. Pháp Hòa là chữ Lệ, là đời thứ 42. Các thầy mình đây là chữ Trung, là đời thứ 43 của cái dòng thiền đó. Và mỗi một thế hệ là một chữ. Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên là xong rồi. Đến khi Ngài Như Hiển Chí Thiền từ ở Quảng Nam vô trong Sài Gòn á, xuất gia với tổ Minh Mai. Chữ Minh mà, thì Ngài Minh Mai mới cho xuống chữ Như. Tại vì bài kệ là cái câu thứ hai là Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên. Đó, thì Ngài là đời thứ 39, tổ Minh Mai. Rồi Ngài 39 xuống tới tất cả các vị. Tới chữ Hồng là 40, chữ Nhật là 41, chữ Lễ 42, chữ Trung là 43. Mai mốt các thầy mình đây mà có đệ tử đặt chữ Thiên. Tại vì mỗi một thế hệ là một chữ, thì ta nghe cái chữ đó ta biết à các thầy này thuộc dòng thiền nào, đời thứ mấy. Thì Pháp Hòa nhắc để một vị tổ mình thờ phía sau đó là Ngài Thiện Trí, có hiệu là Hồng Quyện. Mà tổ như Hiển Chí Thiền á, Ngài cũng là sư phụ của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Nếu mà Phật tử nào mà gần đây, thế kỷ gần đây thì các vị biết Ngài đó. Thì Ngài Thiện Hoa pháp danh là Hồng Nở. Rồi Ngài cũng là sư phụ của tổ Hồng Hồng Sướng. Ngài Hồng Xứng hiệu Thiện Quang, tức là sư phụ của Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh cũng trong dòng thiền này. Để Pháp Hòa nhắc mấy vị vậy đó. Rồi trong đó các vị mà bên Tăng đó là có các vị Hồng Tôi, Hồng Quyện, Hồng Nở, vân vân. Rồi bên Ni cũng có các vị, thì đặc biệt trong đó có sư bà Diệu Kim là Hồng Tích. Sư bà Diệu Kim tức là viện chủ chùa Bảo An ở Cần Thơ đó. Và mà sư bà Diệu Kim là chị ruột của Hòa Thượng Thiện Hoa. Đó là Pháp Hòa nhắc để đại chúng nhớ là mình có những vị tổ sư của Việt Nam mà các bậc đều, các ngài đều là những bậc cao tăng và đã có cái công đào tạo những cái bậc danh tăng cho Phật giáo Việt Nam, và từ đó cứ truyền thừa. Cho nên chúng ta thường hay có cái câu á, tổ ấn trùng quang, tức là cái ấn của tổ mãi mãi sáng và được nối truyền. Đó, ngày nay mình cũng là một hình thức tổ ấn trùng quang đó, truyền đăng tục diệm, mồi đèn tiếp lửa, rồi các thầy truyền xuống cho các thế hệ. Cho nên Pháp Hòa rất rất là vui khi thấy hàng tuần quý vị chịu khó đi chùa nghe pháp, mà mình tập cho cái tâm của mình, cái đời sống mình mỗi ngày mỗi thêm an lạc hạnh phúc. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ hàng tuần, cũng nhân cái dịp lễ Phật Niết Bàn, Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, trích dẫn những cái lời Phật nhắc nhở trước khi mà ngài viên tịch, ngài Niết Bàn. Cảm ơn đại chúng chịu khó ngồi lâu một chút hơn thường tuần. Đại chúng an lạc hạnh phúc cuối tuần, sẽ gặp lại quý vị sau. Và xin nhắc lại ha, bắt đầu từ sáng mai, mỗi sáng 9 giờ chúng ta làm lễ ngũ bách danh, buổi tối 7 giờ rưỡi tụng kinh Dược Sư, đặc biệt ngày thứ năm lúc 7 giờ 15 tối chúng ta tụng kinh xong, tới 8 giờ thì có buổi pháp thoại của Thượng tọa Thích Phước Tiến. Mong đại chúng thu xếp thời gian để cùng về thính pháp cho đông đủ. A Di Đà Phật.